Years ago, my great great
nhiều năm, ông tổ của tôi lần đầu tiên đặt được một quyển sách Mặc Môn. Ông mở ra chính giữa quyển sách này và đọc một vài trang, rồi ông nói quyển sách đó là do Thượng Đế hoặc quỷ dữ viết. Và tôi sẽ tìm ra ai đã viết quyển sách đó. Ông đọc hết quyển sách đó 2 lần trong 10 ngày rồi nói quỷ dữ không thể nào viết quyển sách đó được. Sách đó phải là từ Thượng Đế. Đó là khía cạnh tuyệt hảo của sách Mặc Môn, không hề lưng chừng. Hoặc sách đó là lời của Thượng Đế, hoặc là hoàn toàn bịa bợm. Quyển sách này không nhận là một luận áo đạo đức hay sách bình luận về thần học hay một bộ sưu tập các tác phẩm uyên thâm. Sách này là lời của Thượng Đế, mỗi câu, mỗi đoạn, mỗi trang. Joseph Smith nói rằng một thiên sứ của Thượng Đế đã hướng dẫn ông đến các bản khác bằng vàng chứa đựng các tác phẩm của vị tiên tri ở châu Mỹ thời xưa. Ông đã phiên dịch các bản khác đó nhờ các quyền năng thiêng liêng. Nếu câu chuyện đó có thật thì sách Mặc Môn là thánh thư. Nếu không có thật thì sách đó là một trò lừa đảo, tinh vi, quỷ quyệt. C.S. Lewis đã nói về một tình trạng tương tự khi một người nào đó phải chọn để chấp nhận hoặc bác bỏ thiên tính của đấng cứu rỗi, trong đó cũng không có thái độ lưng chừng. Tôi đang cố gắng ngăn chặn bất cứ ai nói điều thật sự rầu dại về Ngài. Tôi sẵn sàng chấp nhận Chúa Giê-xu là một người thầy đạo đức đại tài, nhưng tôi không chấp nhận Ngài là Thượng Đế. Một vị nam tử của Thượng Đế hoặc một người tiên hay một điều gì đó không tồi tệ hơn, nhưng chúng ta không nên có bất cứ ý tưởng vô lý về Ngài. Ngài là người thầy đại tài của nhân loại. Ngài không cần giải thích đó. Ngài không hề đó cái ý định đó đâu. Tương tự như thế, chúng ta cần phải có một sự lựa chọn giản dị với sách Mặc Môn. Sách đó là từ Thượng Đế hoặc từ quỷ dữ. Không có sự lựa chọn nào khác. Trong một vài phút nữa, tôi xin mời các anh chị em làm một bài trắc nghiệm nhằm giúp các anh chị em xác định tính chất thật của quyển sách này. Hãy tự hỏi xem các câu thánh thư sau đây từ sách Mặc Môn mang các anh chị em đến gần Thượng Đế hay quỷ dữ. Hãy nuôi giữ những lời nói của Đấng Kitô, vì này ngài, những lời này của Đấng Kitô sẽ cho các người biết tất cả những gì các người phải làm. Hoặc những lời này của một người cha chân nhân từ nói cùng các con trai của mình, và giờ đây hỡi các con trai của cha, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của đấng cứu chuộc chúng ta, tức là đấng Kitô và vị nam tử của Thượng Đế. Hoặc những lời sau đây của một vị tiên tri, hãy đến cùng đấng Kitô để được toàn thiện trong ngài. Quỷ dữ có thể nào là tác giả của những lời này từ sách Mặc Môn chăng? Sau khi đấng cứu rỗi đuổi ra một số quỷ dữ, người Pharisee cho rằng ngài là làm vậy nhờ chú quỷ Beelzebul. Đấng cứu rỗi đáp rằng họ thật là một kết luận vô lý. Ngài phán, một nước mà chia sẻ với nhau thì bị phá hoang, một nhà mà chia sẻ nhau thì không còn được. Và rồi, điểm cuối cùng của Ngài, nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan ấy là tự nó chia sẻ nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Nếu những câu thánh thư vừa đề cập đến từ sách Mặc Môn dạy chúng ta phải thờ phượng, yêu mến và phục vụ đấng cứu rỗi, thì làm thế nào các câu thánh thư này lại là từ quỷ dữ? Nếu là như vậy thì quỷ dữ sẽ tự xấu xé mình và hủy diệt vương quốc của nó. Đấng cứu rỗi phán về tình trạng này là không thể xảy ra được. Việc chân thành đọc sách Mặc Môn với đầu óc cởi mở không hề định kiến sẽ khiến một người kết luận giống như ông tổ của tôi là quỷ dữ không thể nào viết quyển sách đó được. Sách đó phải là từ Thượng Đế. Nhưng tại sao sách Mặc Môn lại thiết yếu nếu chúng ta đã có Kinh Thánh để dạy về Chúa Giê-xu Kitô? Các anh chị em có từng tự hỏi tại sao có quá nhiều Kitô giáo trên thế giới ngày nay nếu họ nhận được giáo lý từ một quyển Kinh Thánh cơ bản? Đó là vì họ giải thích Kinh Thánh khác nhau. Nếu họ giải thích Kinh Thánh giống nhau thì họ sẽ thuộc vào một giáo hội rồi. Đây không phải là tình trạng Chúa muốn. Vì sứ đồ Phao-lô nói rằng chỉ một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Để giúp mang lại tính chất độc nhất này, Chúa sẽ thiết lập một luật pháp thiêng liêng về những người làm chứng. Phao-lô dạy mọi việc sẽ định cứ lời khai của 2 hoặc 3 người làm chứng. Kinh Thánh là một chứng thư về Chúa Giê-xu Kitô. Sách Mặc Môn là một chứng thư khác. Tại sao chứng thư thứ hai này chủ yếu như vậy? Ví dụ sau đây có thể giúp ích. Các anh chị em có thể vẽ bao nhiêu đường thẳng xuyên qua một điểm duy nhất trên một tờ giấy? Câu trả lời là vô số đường thẳng. Hãy giả sử rằng điểm duy nhất đó tượng trưng cho Kinh Thánh và hàng trăm đường thẳng vẽ xuyên qua điểm đó tượng trưng cho những cách giải thích khác về Kinh Thánh, và mỗi cách giải thích đó tượng trưng cho một giáo hội khác. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu có một điểm thứ hai tượng trưng cho sách Mạc Môn? Các anh chị em có thể vẽ bao nhiêu đường thẳng giữa hai điểm này tượng trưng cho Kinh Thánh và sách Mạc Môn? Chỉ một đường thẳng mà thôi, chỉ một cách giải thích rằng giáo lý của Đấng Kitô có thể tồn tại nhờ vào lời chứng của hai chứng thư này. Không biết bao nhiêu lần sách Mạc Môn khẳng định làm sáng tỏ và thống nhất rằng các giáo lý được giảng dạy trong Kinh Thánh là chỉ một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Ví dụ, một số người không biết phép báp têm có thiết yếu có cho sự cứu rỗi hay không, mặc dù Đấng Cứu Rỗi phán cùng Nicodem, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sách Mạc Môn loại bỏ tất cả những nghi ngờ về vấn đề này, và Ngài truyền lệnh cho tất cả mọi người phải hối cải và chịu phép báp têm trong danh Ngài, nếu không thì họ sẽ không được cứu rỗi trong vương quốc của Ngài. Trên thế giới ngày nay có nhiều phương pháp báp têm khác nhau, mặc dù Kinh Thánh đã cho chúng ta biết cách mà Đấng Cứu Rỗi, Đấng gương mẫu vĩ đại của chúng ta chịu phép báp têm. Ngài ra khỏi nước. Có thể nào Ngài ra khỏi nước được trừ phi Ngài đi xuống nước trước? Để tránh bất cứ tranh luận nào về vấn đề này, sách Mạc Môn đã mô tả giáo lý về việc làm phép báp têm đúng cách là, và kế đó, các ngươi dìm mình họ xuống nước. Nhiều người tin rằng Thượng Đế đã ngừng ban mặc khải cho loài người sau khi Kinh Thánh đã viết xong, mặc dù Kinh Thánh là chứng ngôn về khuôn mẫu mặc khải của Thượng Đế trên 4.000 năm. Nhưng một giáo lý sai lầm như vậy giống như khi bộ cờ domino sụp đổ vì một con cờ bị đẩy ngã, mà trong trường hợp này là sự sụp đổ của giáo lý không đúng. Sự tin tưởng vào việc chấm dứt mặc khải làm cho giáo lý của Thượng Đế hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, phải đổ ngã. Điều này làm cho giáo lý do Amos giảng giải rằng cũng vậy Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kinh nghiệm Ngài trước ra trước cho tôi, tới Ngài là các đấng tiên tri cũng đổ ngã. Và điều này làm cho chúng giáo lý dạy rằng Đức Chúa Trời chẳng hề vì nể ai, nói cùng tất cả loài người trong thời đại đều đổ ngã. Nhưng ngay mai thai, sách Mạc Môn đã nhấn mạnh lại những lẽ thật của Kinh Thánh là sự mặc khải vẫn tiếp tục. Và lại nữa, tôi nói với các người là những kẻ chối bỏ những sự mặc khải của Thượng Đế và còn bảo rằng những chuyện đó nay đã chấm dứt, không còn mặc khải, vì chẳng phải chúng ta đã đọc rằng Thượng Đế lúc nào cũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi vậy sao? Ngài sẽ nói chuyện trong thời đại chúng ta. Bản liệt kê những điều khắc định và làm sáng tỏ giáo lý vẫn tiếp tục được viết ra, nhưng không có điều nào mạnh mẽ sâu sắc hơn những bài giảng dạy của sách Mạc Môn về sự chịu tội của Chúa Giêsu Kitô. Các anh chị em có muốn tâm hồn mình được xác nhận về sự làm chứng không, để thể phủ nhận được rằng Đấng Cứu Rỗi hạ mình dưới tội lỗi của các anh chị em và sẽ không có tội lỗi, không có hoàn cảnh khó khăn nào trên trần thế ngoài tình thương xót của sự chịu tội của Ngài không? Vì Ngài có quyền năng chữa lành đối với mỗi nỗi vất vả của các anh chị em, vậy thì hãy đọc sách Mạc Môn. Sách ấy sẽ dạy cho các anh chị em và làm chứng các anh chị em rằng sự chịu tội của Đấng Kitô là vô hạn, vì bao gồm và xem xét cùng vượt qua mọi yếu kém của con người. Đó là lý do tại sao tiên tri Mạc Môn nói các ngươi sẽ hy vọng qua sự chịu tội của Đấng Kitô. Thảo nào sách Mạc Môn tuyên bố và nếu người tin Đấng Kitô thì các người sẽ tin những lời này, vì đây là những lời của Đấng Kitô. Cùng với Kinh Thánh, sách Mạc Môn là một chứng thư cần thiết về các giáo lý của Đấng Kitô và thiên tính của Ngài. Cùng với Kinh Thánh, sách Mạc Môn dạy tất cả mọi người phải nên làm điều gì. Và cùng với Kinh Thánh, sách Mạc Môn mang chúng ta đến với chỉ một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Đó là lý do tại sao sách Mạc Môn vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cách đây vài năm, tôi đã tham dự một buổi lễ thờ phượng ở Toronto, Canada. Người nói chuyện là một bé gái 14 tuổi. Em ấy nói rằng em ấy đã thảo luận về tôn giáo với một người bạn học ở trường. Bạn bè của em nói với em, bạn theo đạo nào? Em ấy đáp, giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô hay là Mạc Môn. Người bạn của em đáp, tôi biết giáo hội đó rồi, và tôi biết cũng biết là giáo hội đó không chân chính. Em ấy đáp, làm sao bạn biết được? Bạn em nói, vì tôi đã tìm tòi nghiên cứu. Bạn đã đọc sách Mạc Môn chưa? Câu trả lời là, chưa, tôi chưa đọc sách đó. Rồi bé gái đáp, vậy thì bạn chưa tìm tòi nghiên cứu về giáo hội của tôi đi đâu, vì tôi đã đọc mỗi trang sách Mạc Môn và tôi biết giáo hội này là chân chính. Tôi cũng đã nhiều lần đọc mỗi trang sách Mạc Môn. và giống như ông tổ của mình, tôi làm trọng làm chứng rằng sách ấy là từ Thượng Đế. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.